This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Miến và muối, hôm nay trời ở đây nắng khá đẹp nha.
Ui, ở bên này nắng đẹp này, mấy con ong nó bay vù 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 rồi. Thích quá,
thích quá.
Thế mà muối ngồi ở cái rừng thông này âm u bão táp.
Ôi dồi ôi. Măng á hả, mỗi lần mà Măng cứ nghĩ đến cái chuyện mà Miến kể kỳ rồi á, trà đó mà trà dở mà để bằng tiếng Tây là trà đắt tiền, thế là Tây cứ bỏ túi ra mà mua trà đắt tiền, nó Măng vẫn cười hoài chịu không nổi.
Cái cậu mà cái hộp trà mà ông xã đem vào trong sở rồi nhờ cái ông bạn người Hoa dịch cho ra cái trà dở nhất cho người Tây ngu nhất đó.
Nó nói như vậy rõ ràng hả?
Nó biết bằng chữ Tàu.
Úi rồi ôi, ôi rồi ôi,
của nó thì đương nhiên là trà xuất sắc.
Trời
trà
ơi, đều quá, đều quá.
Trà thượng hạng mà vô trong cái tiệm Tây mà gọi như là đặc biệt dành cho những người thích ăn ngon thì mới mua được.
Úi rồi ôi, thế thì mấy tụi họ Tàu mất dạy thế.
Không phải, thế mới rồi. Các ông ba Tàu nhà mình là có cái ý, cái châm biếm mà sâu sắc, nham hiểm như vậy nhưng mà lại nói rất khéo.
Ôi giời ơi,
tiếng Tây nó dịch, nó đâu có dịch, nó đâu có gì. Tiếng Tây là nó viết nguyên câu trà thượng hạng, nhớ không? Nó viết bằng tiếng Tàu, nó tưởng mình không có biết đọc, thì đến khi mình đọc rồi mình vỡ lẽ ra.
Ôi giời ơi,
mối thì nghĩ là họ có cả một cái đội ngũ làm chào hàng, tinh vi lắm. Chào hàng cho người Pháp thì nó mướn những cái anh mà làm marketing người Pháp. Bên Mỹ này cũng vậy. Bên Mỹ này có tiếng là cái gì cũng bán được là tại vì chào hàng tinh tế nhất thế giới. Thế cơ.
Rồi nó vẽ mấy cái hộp trà cho thật là đẹp vào.
Thì đó gọi là công nghệ đấy. Trà công nghệ đó. Nhưng mà thấy thấy trên cái website của chevivo.com đó đề là artisano, là đâu có phải là công nghệ đâu, là trà tiểu công nghệ.
Mình viết chữ vắn tắt để không biết là các cụ có tinh mắt nhìn thấy hay không. Thực sự ra đó thì cái khâu chăn nuôi trồng tỉa nó bao giờ nó cũng đi hai đường, và có những cái hãng ở giữa nữa chứ không phải không. Nó như là hai thái cực rồi, ở giữa là đủ thứ loại trong đó. Một bên đó là công nghiệp, tức là làm máy móc rồi đầu tư lớn lắm. Bên kia đó là làm tiểu công nghệ, tức là những cái hãng nhỏ, những cái ông chăn nuôi trồng tỉa ấy, do gia đình làm chủ thôi, chứ không phải là những cái công ty thật là lớn mà mang nợ hàng chục tỷ. Đó thì hai dòng nó khác hẳn nhau.
Mà măng có một nếu nói như vậy thì tức là kiểu như muối nói như vậy là chăn bò, ví dụ nhá, mình nuôi bò cũng có kiểu nuôi bò công nghệ và nuôi bò tiểu công nghệ hả?
Có chứ. Bò công nghiệp đó là cái dòng bò mà muối nghĩ là bên Mỹ này là một trong những cái quốc gia nuôi bò lớn nhất nước Mỹ, lớn nhất thế giới. Ngoài ra có Nam Mỹ là Brazil hay là Venezuela đó, họ cũng có nuôi bò, là tại vì nó có nhiều cỏ. Nhưng mà những cái trại bò dưới đó gần như là theo cái khuôn mẫu nuôi bò công nghiệp của Mỹ.
Ôi trời ơi, nuôi bò công nghiệp không biết là thế nào nhá. Hôm vừa rồi đó, tụi này lái xe từ Sacramento đi đi Orange County, mà không biết sao lượt đi thì không thấy, mà cái lượt về chắc là tại cái chiều gió. Ôi chao ơi, đến một cái khúc đường đó mà nó sộc vào cái mũi của măng, mà măng muốn ói mà chịu không nổi. Mà bao nhiêu lâu sau măng vẫn còn thấy cái mùi, biết mùi gì không? Nhìn qua là một cái miếng đất mênh mông to lắm lận, mà bò lúc nhúc, quá nhiều bò, mà nó khai, trời ơi, nó khai như cái mùi mà đi vào mấy cái nhà người già đó. Mà ôi cha ơi, bà tả mấy người đó không có thay đó, quá khổ. Măng quá khủng khiếp cái mùi đó. Măng nói trời ơi, bò đó mà ăn vô chắc chết. Trời ơi, nó bán ở chợ.
Ôi trời ơi. Mà bên này nó nhập cả, nó bảo là nhập cả từ Venezuela.
Trời ơi, nó hâm bò Mỹ.
Như là bít tết rồi, hâm bít
đấy,
tết.
Đấy, đấy. Ôi trời ơi. Quá ghê nhỉ.
Nghe kể vậy thôi bỏ.
Quá ghê, quá ghê. Không, măng không dám ăn, đi tới vùng đó không dám ăn bò đâu.
Kể đó thì trên thị trường nó gọi là CAFO, tức là CAFO, đọc tắt là CAFO, tức là Concentrated Animal Feeding Operation. Tức là một cái bãi đất trống trơn, nó tụ thú lại hàng chục triệu con, rồi nó cho ăn những cái bột xay sẵn mà nhiều protein đó. Thì nếu mà mình có thì giờ phân tách mình kể ra thì là nó rất là bổ, nhưng mà nó rất là hại cái thịt con bò. Mới nói thí dụ, một cái con bò mà nó sống cái đời sống bình thường ở ngoài thiên nhiên đó, nó sống được đến 35 cho đến 40 năm. Đến cuối cùng nó không bị cái gì nhá. Nó già
quá thì không bị, không ốm.
Không bị, không ốm, nếu mà nó ăn, nó chạy ngoài bãi cỏ rồi nó ăn cỏ thôi. Thì nó sống dài như vậy đó. Ngược lại cái con bò mà ở trong một cái CAFO operation đó chỉ được không đến 3 năm. Nếu mà quý vị không giết cái con bò nó ở 12 tháng hay 15 tháng là cùng, thì nó bị ung thư. Ngày xưa mới đi học nghề, mình cứ đứng ở trong những cái chỗ nhà mà mổ bò đó, thì mình mới quan sát thôi. Có USDA inspector, những cái ông mà khám nghiệm bò, ông phải đứng đó, ông xem từng con bò cắt như thế nào, giết như thế nào, cắt như thế nào, là chính phủ kiểm soát nhé. Thế mở mỗi một con bò ra, mình cứ ngạc nhiên là tất cả các bộ phận mình có thể nhìn biết nó là cái gì. Nhưng mà có lâu lâu có một cái cục gì tròn to bằng cái quả quả bóng đó, quả bóng trẻ con nó đá, quả soccer hay là quả volleyball đó to thế, thì mình mới hỏi là không lẽ là mình học kém thế này, không biết cái bộ phận này gọi là cái gì. Mình không biết là cái gì, thế mình mới hỏi cái ông USA inspector, ông nói cho tôi biết cái bộ phận này tên gì. Ông cười, ông bảo là mystery organ. Về sau á, mình suy nghĩ mãi khổ dốt nó như thế. Hóa ra là cục bướu ung thư, 100 con bò từ ca phô vào cái lò mổ, mà cái này là chỗ mổ mà nó gọi là custom đó, tức là không phải là công nghệ không nhá. Nó làm chậm chậm đó, mỗi ngày chừng 20 con bò thôi mà đã như thế rồi. Thì mình mới tưởng tượng là cái chỗ công nghiệp thật thì nó cho mình ăn cái bò gì.
Ôi rồi ôi, khiếp quá.
Con nào cũng ung thư như vậy.
Khiếp quá.
Ông nội chính phủ bảo không sao hết. Cái thịt nó tốt nguyên, mình cắt cái cục mình vứt đi là mình ăn cái thịt.
Rồi đó, xong rồi mai mốt mình bị ung thư cái mình không biết từ đâu ra.
Đóng chuyện lên mực là USDA inspected là yên chí.
Là
yên chí.
Thì quá
mới sợ quá, mỗi mới sợ quá, mình về mình phải suy nghĩ chọn đường mà đi. Chọn đường mà đi.
Thành ra tức là mà muối không có nuôi công nghệ hả?
Không, tại vì muối đi vào cái nghề nông này đó là để cứu lấy mạng của gia đình chứ không phải là để làm tiền. Mình làm cái nghề trước bao nhiêu là tiền. Mình ngồi mình suy nghĩ vớ vẩn bị mắng hoài là tại vì tiền một đống giờ bị ung thư rồi, tiền để cho ai? Bố ung thư chết, mình ung thư chết, con mình ung thư nó chết luôn, để tiền làm gì? Thành ra muối mới về muối nói là thôi mình không chơi kiểu này. Tại vì nuôi như vậy đó thì vốn bỏ vô rất nhiều nhá. Giờ các bạn nghĩ là tiền triệu đi, phải cả trăm triệu một dựng một cái trại như vậy. Thì khi mình đầu tư như vậy thì mình có dám làm ngược lại cái dòng đó để mà hy sinh
không? Mình phải làm sao để có tiền quay trở lại cho mình chứ?
Tiền nó phải về chứ, muối đi con đường khác.
Nhưng mà tức là con đường khác là sao hả muối?
Mình nghĩ đơn giản thế này, bây giờ cứ lo sức khỏe trước đi. Sống được thêm ngày thì mình có giờ mình kiếm ra tiền, chứ giờ bị ung thư thì khỏi nói. Cho nên muối đi cái đường tiểu công nghệ, tức là mình mua cũng một miếng đất cũng đủ dùng. Thế mình nuôi cái kiểu bò mà trở ngược lại mấy thế kỷ trước đó, là con bò nó sống rất là thoải mái, nó tự nó ăn cỏ. Tại vì theo luật thiên nhiên đó thì cái đường tiêu hóa của con bò nó có bốn cái túi
khác
nhau, cái bão tử,
bốn cái túi. Mình cứ tạm gọi là nó gọi là four chamber digestive system đó, tức là cái tiêu hóa nó có bốn phòng. Mỗi một cái
mỗi ngay cái dây lại
đó, mỗi cái buồng đó nó có một cái độ acid khác nhau. Thế mà bây giờ mình cho nó ăn nhiều protein quá cho nó mọc nhanh á, thì cái acid ở trong mỗi cái bao tử đó nó loạn lên, là ung thư là từ đó ra, là cái đồ ăn. Cộng thêm cái chuyện là nó bị ăn với cái đồ ăn nó không tiêu được, người nó khó chịu. Thế mà nếu mà muốn lời nhiều đó thì là đừng có lo nuôi con bò 30-40 năm chi cho nó nói,
đúng rồi, cho nó trong thời gian nó chứ sống đó mình không có gì ăn.
Thời gian phải rút rất ngắn lại. Cho nên đó là bò thịt nhá, còn bò sữa lại còn thê thảm hơn nhá. Là tại vì các bạn mà làm cha làm mẹ biết, khi mình sinh con ra đó thì phải nó có thì giờ với mẹ nó trước nhất. Nó lớn tí thì mẹ nói chuyện đến bố. Bố cái lúc đầu con nó còn bú mẹ thì không phải để nó cho mẹ nó thôi. Thế con bò công nghiệp á, sinh ra một cái là không hề được nhìn thấy mẹ nhé. Nó đến nó mang đi ngay một cái, để vào một nơi bò đực, để vào một nơi và uống cái chất mà nó cho, cũng cho chất kháng chứ không phải không pha vào cái sữa đó. Cái sữa là sữa bột, rồi thì cho đậu nành, rồi nước bắp, thì cho đủ thứ vào đó cho con bò nó bú. Tức là cái chất miễn nhiễm mà con bò nó được mẹ nó liếm khắp cơ thể, nó tắm cho con đó. Nó cứ thè lưỡi ra nó liếm, rồi nó cho con nó bú, là cái con bò nó con nó khỏe vô cùng. Tại vì nó có cái thời giờ, nó không phải là cái phần đồ ăn không, nhưng mà cái phần nó ấp ủ, nó gây dựng cái tình thân giữa mẹ với con đó, cái đó là gần như là 80% của cái sức khỏe của cái con bò con. Mà công nghiệp thì làm gì? Công nghiệp thì là lấy đi ngay. Em muối nói có cái trại nuôi bò, trại của muối thì ở cạnh cái trại con của ông Warren Buffett đó. Buffett là cái anh con trai nó cách trại nhà bố có năm năm bảy dặm thôi, thành ra là hàng xóm mình cứ chạy qua đó mình ngồi mình nhìn nó làm việc. Thế cái trại nuôi bò này nó tới 20.000 con bò, hai chục ngàn con bò, nó không lớn hơn trại nhà mình nhiều nhá.
Cái đất
Thế
đó,
mình
cái đất
ngồi
đó.
cái đất đó, nói về cái đất đó, thì nhà mình chỉ có không nào giỏi lắm là 20 con thôi. Thế mình qua mình nhìn, đi ra tận nơi nhìn thấy, thì mới hỏi ra là thứ nhất đó, là khi mà cấy tinh trùng vào trong con bò mẹ để cho nó sinh ra con bò con, tại vì con bò mẹ nó phải qua cái chu kỳ nó đẻ bò con thì mới có sữa mà vắt, tại vì trại này là trại bò sữa. Thế mình mới ngồi nghe ông chủ nói chuyện, thì ông bảo là đâu có cần nuôi bò đực chi cho tốn kém, làm artificial insemination, đó là cứ chích giống cho nó, chích cái giống bò tốt rồi giống gì cũng được để cho nó con bò nó có mang rồi nó sinh con ra thì mình mang con nó đi. Mà
Mình
thế
lấy
này mới
sữa,
tàn nhẫn,
mình lấy
mình
sữa.
ngồi mình cứ mình cứ ngẩn ngơ mãi nhá. Cái con quý vị những cái này đàn ông thì không biết, nhưng mà mình hỏi các thính giả đó là khi mà mang bầu cái cơ thể mình nó chịu cái gánh nặng rất là lớn, mình phải dưỡng phải không, thì cái con bò nó chịu cái gánh nặng, con bò nó cũng 9 tháng như người nhé, thì 3 cái tháng sau cùng là 3 cái tháng nặng nề nhất của con bò cái. Thì nếu mà muốn sữa nhiều để bán từng ga lông có lời đó, là chích cho nó một mũi kích thích là bắt đầu nó ra sữa 3 tháng trước khi nó sinh con.
Úi giời ơi.
Trời ơi, mỗi một ngày đó là hai từ từ 15 đến 24 ga lông sữa nhé. Thì quý vị có tưởng tượng là sữa vừa vắt tuôn ra như vậy, rồi vừa mang cái con bò con ở trong bụng, thì cái stress nó đến như thế nào. Mà khi
Ê.
mà bây giờ trở về với thiên nhiên, cho muối xin lỗi lùi lại một bước, ngay khi cả chích cái tinh trùng con bò đực vào người con bò cái đó, là con bò cái đã hớt hớt hoảng ngẩn người ra rồi, cũng như là mấy bà mà bị không có được có cái yêu thương của chồng mà bị hiếp đó, cũng y như vậy đó, tại vì nó không hiểu gì cả, nó không có cái chuẩn bị về, không phải là về tinh thần không như là về
Về
đẹp, nhưng mà về
thể
hormone
xác
đó,
luôn đó, về thể chất
cái
luôn
về thể chất, là
đó.
khi mà nó giao dịch với con bò trống đó, thì nó con bò được cấp, thì nó có cái chuẩn bị là hormone của nó xuống rồi, còn cả hai con bò được con bò cái nó vui vẻ với nhau lắm, nó săn sóc cho nhau. Cái này là mũi nhìn nhìn tận mắt ở trại nhà mình. Cái kia nó chích cho mũi thuốc là con bò lại như là mất trí rồi, cái tinh trùng vào nó cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, xong rồi có bầu 3 tháng sau cùng bị vắt sữa như vậy. Thì muốn nhìn thấy nói chuyện với mấy ông vắt sữa đó thì biết con bò luôn luôn bị nhiễm trùng hai cái bút tí sữa,
Hèn chi mà
nên
người
nó
ta
muốn
nói là
nói
sữa
cái
không
sữa đó,
tốt, uống sữa không tốt.
sữa nó độc ghê lắm. Thứ nhất là cái genetic nó không đúng nhá, cái DNA nó không đúng. Cái thứ hai nhá, là nó bị độc bao nhiêu là vi trùng, tại vì cái vú của nó bị nhiễm trùng cơ mà, cái sức kháng của
Người
nó yếu
ta
đi,
sức
dựa cái
kháng nó
tí nữa
yếu.
bằng thuốc tẩy trùng rồi các thứ là tung bè.
Thì là bleach ở tiếng Việt Nam là gì, muối xin lỗi, thuốc thuốc tẩy đó,
thuốc tẩy á.
thuốc tẩy đó, tức là cái đó độc vô cùng, mình đâu có dám dùng ở trong bếp, thế mà nó cứ thế nó xịt thôi, xịt thì
Nó
nó
xịt,
để
nó
đâu có
xịt cái
lâu.
chuồng rồi nó xịt cả vú tí của con bò.
Cái đó
Ơi.
thì
Em
khi mà
ơi.
thì cái bú tí nó bị nhiễm trùng á,
Nó lở
thì
loét ra.
nó lở loét, thì nó đâu có vết sữa đi đâu, nó đem vào
Ơi.
nó nấu lên, nấu lên và thí dụ như nhiều vi trùng quá không bán được cho người ta uống ở chợ đó, thì nó đem làm phô mai rồi cung cấp cho các nhà trường. Thành ra
Ơi
quý vị mà có con ăn cơm trưa ở trên các trường học đó, với
ơi.
lại đi ra chợ mua mua cheese rồi đó, mua mua
Ờ.
phô mai đó,
Ờ.
là biết là cái sữa hạt bé nó mới đưa ra nó làm cái kiểu đó, là tại vì
Ghê
nó nói
quá.
ô tôi nấu lên mấy lần rồi nó đâu có sao đâu.
Ôi giời ơi, mỗi kể
Ơi,
nó là mình
ghê
rợn tóc
quá,
gáy.
ghê quá,
Mà
ghê quá.
thế này nhá, khi mà con bò con mà nó mới sinh ra, nó mới lọt lọc thế này, mẹ nó quay lại nó nhìn nó, mà cái mắt con bò mẹ nó cũng lạc thần, tại vì nó không còn tỉnh nữa, nó mệt quá rồi, tại vì đã vắt sữa nó 3 tháng rồi.
Ôi trời
Thế
ơi.
nó quay lại nó liếm con cái, chưa kịp định thần thì là đã có người đến bê em bé con bò con đi.
Ôi trời ơi.
Thế là mình nhìn cái mắt con bò, mình không phải là cái, mình là dân nông mà không phải là cái người có trí tưởng tượng hay là văn chương thơ từ gì lãng mạn đâu. Mình nhìn cái mắt con bò mẹ với con bò con nó lạc thần. Thành ra cái đời sống bình thường con bò nó có thể sống đến từ 35 đến 40 năm nếu mà mình nuôi cái kiểu theo thiên nhiên của các thế hệ trước. Thì nó sống dài như vậy. Còn cái con bò sữa mà các hàng sữa nó bán đi thì chỉ là 2 năm rưỡi tới 3 năm thì nó bán, nó xay thành bò, thịt bò băm cho mình ăn đó.
Rồi rồi, rồi khiếp quá. Bởi vậy nếu mua chắc 30 năm á mà Măng không có đi chợ mua thịt ở ngoài chợ thường nữa. Nó quá ghê. Quá ghê. Mà như vậy đó thì tiểu công nghệ thì mình làm sao? Mà có bao nhiêu người làm tiểu công nghệ? Bao nhiêu người làm tiểu công nghệ mà ở đâu ra mà mình có tiểu công nghệ mà mình
cái
mua?
Này, tiểu công nghệ đó thì cũng phải được thị trường ủng hộ, thì những người mà chịu khó bỏ vốn, bỏ công, bỏ thời giờ ra làm tiểu công nghệ họ mới sống được. Chứ hiện bây giờ đó, cái qua mấy chục năm mà mới sống ở đây, tiểu công nghệ không sống được là tại vì cái nghề mà sản xuất đồ ăn cái tiền lời nó thấp quá. Nhiều công nhiều vốn mà không có lời. Muối đâm qua làm đâu có phải là để kiếm sống nữa đâu, mình cuối đời rồi. Mình đã làm những việc khác sống như vậy muối cũng cho là được rồi, cho nên mới dám mon men làm nghề này để mà kiếm cái đồ ăn tốt để dưỡng cho gia đình, chứ không chưa có ra thị trường tại vì cái giá thành nó quá cao. Nếu mà mình làm chăm chút như vậy cái giá thành nó cao lắm. Thành ra trong tương lai thì muốn nghĩ là phải có những cái yếu tố khác, mình phải thu xếp cho nó đúng.
Bây giờ thì có bây giờ có cái loại trại cả rau cũng vậy đó, là mà trại nuôi thừa sự thú vật cũng vậy đó. Loại trại họ làm nhỏ nhỏ và họ như là muối nói đó, người ta chỉ có làm cho ví dụ hai mấy chục gia đình trở lại thôi, không không có hơn nữa, không có phải là làm mà ê hề xong rồi phải đi quảng cáo để mà bán càng nhiều càng tốt.
Đúng rồi, thì khi đó cái người tiêu dùng và cái người sản xuất
mua thẳng
tầm cùng một bên, đứng cùng một phía mà
mua
cộng
thẳng
tác với nhau mà làm mua thẳng, tức là không có tiền bao bì, không có tiền quảng cáo, không có tiền trả cho cái chỗ bày hàng của mình ở chợ.
Đó là đó là sau khi đã hạ con bò. Còn trong khi mà phải nuôi con bò đó, Măng có một nhóm ở gần với nhau đó, thì mới đồng ý với nhau. Măng hên lắm, Măng kiếm được một cái trại đó. Cái anh chàng đó là một người theo đạo Tin Lành, và anh chàng đó là gốc người Đông Âu đó, biết là Hungary hay gì đó, mà là cái thời gian mà họ chạy cộng sản đó, cái họ qua Mỹ thì họ được cấp đất để mà làm nghề nông. Thì là bố mẹ của anh chàng đã là từ Mỹ qua làm nghề, từ Hungary qua Mỹ làm nghề nông, và anh chàng đó cũng là second generation giống mình, thấy không? Thì bây giờ anh chàng này muốn tiếp tục làm nông mà xung quanh đất mênh mông. Nó nói tao không có đất, nhưng mà bố mẹ tao xung quanh đây, đây là đất của bố mẹ tao, đất của cô chú gia đình tao đó. Thì nghĩa là đất mênh mông mà cũng chỉ có một chục con bò thôi à, và cũng có chừng chục con heo không tới à, rồi mùa hè thì nuôi ít gà, cứ thế thôi. Thì tụi này mới mua thịt của anh đó. Tức là ví dụ nhá, tới tháng 3 này ông báo này, tháng 3 này tao sẽ hạ con heo, có bao nhiêu người muốn mua, mà mua muốn buồn sao, mà bây giờ đi ra lò mổ đó là automatic nó lột hết cái da ra, không muốn đi mua thịt tốt mà ăn á, không có da đâu, không có chỗ nào có da nữa hết, là nó lấy hết từ mấy cái lò mổ rồi. Thành ra tụi này phải dặn trước dặn sau, dặn mà cũng có lần bị hụt, tại vì nó quên, nó không dặn cái người lò mổ, thế là người lò mổ cứ thế làm lấy hết da đi. Thành mình muốn ăn da là mình phải dặn trước. Thành ra nói ví dụ bây giờ một gia đình, hai gia đình ngày xưa đó là hai gia đình tụi này phải chia nhau một con heo, rồi sau mới kêu thêm người đó, thì bây giờ là bốn gia đình chia một con heo lớn đó. Thì ví dụ như vậy thì là tháng 3 này là tụi này có thịt heo ăn, rồi đến mùa thu đó, ví dụ gà đó thì nó nuôi nó thả đất mênh mông mà nó thả, thì nghĩa là mắt mình nhìn thấy, tại vì mỗi tuần mình đi lên trại thì mình thấy thì mình gà đó thì nó nuôi cái giống gà trắng thì nó lớn nhanh hơn và nó mau lên cân. Thì tụi này ăn không thích, nó không, tụi tôi muốn ăn gà nâu cơ, giống như gà của tụi người Việt Nam quen ăn như vậy. Cái nó bảo được rồi, mày muốn ăn bao nhiêu gà nâu tao nuôi bấy nhiêu gà nâu cho. Thì nó đi mua những con gà con ở một cái chỗ cũng là nuôi tốt đó, người ta nuôi tốt thì nó chỉ lấy cái khâu đó thôi của gà thôi, nó không có làm từ trứng ra ấp này kia, nó không có làm hết cái khâu đó. Thì tụi này thì đó muốn có gà gà nâu thì nó sẽ nuôi gà nâu cho mình ăn. Thì đến mùa thu thì là nó giết gà. Mà bò cũng vậy, bò thường thường là mùa thu. Có một cái đó mà Măng để ý đó là Măng 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 mình cũng đâu phải là mình dễ tin đâu. Khi mình liên lạc được với trại của nó thì nó mời lên trại, mấy người đó họ hãnh diện lắm, họ mời mình đến trại để xem họ nuôi như thế nào, họ vui lắm. Thì mới lên trại thì có một cái mà Măng để ý, Măng thấy đó là cái phân của con bò nó không có mùi gì hết, và mình thấy rõ ràng là nó có cỏ ra ở trong cái phân đó. Thấy nhá, là Măng tin rồi, và nó ok, thế là cái thịt này là ăn được. Đó thì từ đó cũng mười mấy năm nay rồi đó, mà tụi này một nhóm thì cứ bây giờ đó khoảng bao nhiêu năm nay đó là uống sữa sữa từ của con bò, mà sữa sống, tức là không có đun lên không gì hết, vắt từ con bò ra đem về là tụi này uống. Mà cái tại vì cái ở ở cái tiểu bang của tụi này á là nó không có cho bán, ở Cali là cho bán, còn ở đây không có cho bán, cho nên tụi này phải trả tiền mua cái con bò đó, giống như là mình là chủ của con bò đó thì mình mới được uống cái sữa đó như vậy, chứ không chứ mình không có quyền mua. Thành ra cứ mỗi tuần thì cứ 4 cặp thì 1 tháng chia nhau 1 tuần chạy lên lấy sữa đem về uống. Mà Măng uống cái sữa đó xong quen rồi, Măng không thể nào uống sữa nào khác ở ngoài chợ, chịu không thể nào uống được sữa ngoài chợ, bây giờ Măng thấy nó quá ghê. À, đó đó là một chuyện. Rồi chuyện thứ hai nữa đó là cái cách mà đóng góp cho cái trại đó, đâu có phải chờ người ta nuôi xong rồi mới mới mới, mới trả tiền đâu, không có. Mình đầu mùa là nó nói bây giờ tao thâu tiền trước, tụi này ứng tiền trước rộ cả năm, rồi khi lấy thịt thì mới adjust cái số tiền là còn bao nhiêu để trả, là như vậy đó. Cái tiền sữa là tụi này làm như vậy đó, là đưa hết trước cho họ 1 năm xong rồi.
Đúng đúng rồi, tức là phải theo một cái mô hình khác chứ không
Dạ
phải là cứ cứ
dạ
cứ theo cái thương mại thường xuyên mà
mà
đầu tư
ông đó ông cũng không phải là làm lời, cho nên ông nói ví dụ năm nay tao cần xây một cái trái này nè để cho mấy con thú của tao thế này thì tao cần lấy tiền trước, tụi bay ứng dụng được không, thế là tụi này ứng. Thì đó tụi này cứ cứ vậy đó, cứ làm như vậy thôi. Thì
vậy.
nhà và tiền bạc là không bao giờ trả giá nha, không có cái chuyện trả giá nhau đâu, mà người ta làm cho mình là quá tốt quá mừng rồi. Tụi ăn thì có cái nữa là cái giá thành nó không có đắt như ngoài chợ lắm đâu. Mà khi mà ở ngoài chợ mà kêu khan hiếm thịt này hiếm thịt kia, tụi này không bao giờ sợ hết đó, không không có chuyện nó xảy ra cho tụi này.
Tức là
đó ông có trồng rau luôn cho Măng không?
Tiếc cái là không, mà ông có bao nhiêu phân tốt lắm, bây giờ ông bắt đầu ông làm cái vườn rau cho ông thôi. Nhưng mà nếu mà mình siêng năng, mà tại vì đi 1 tiếng về 1 tiếng xa quá, chứ còn nếu mà gần thì chắc Măng chạy qua chạy lại, Măng Măng có thể dùng cái đất của ông bảo tha hồ đất của ông đó, muốn trồng gì thì trồng. Mà ông có phân tốt nữa nhưng mà mình đi không nổi. Mình đi
Đi không
không
nổi nữa.
nổi đó
Rồi,
thì
chứ có phần bò mà có được một
yeah,
mảnh
yeah, có
trồng
phần
rau
yeah.
sướng hơn.
Mà nó đất nó rộng đó, nó move cái đám thú mấy tháng ở khu này xong mấy tháng sau lại thấy dọn đi chỗ khác, nó đi lung tung như vậy đó, chứ không phải là
Đi lung tung
chứ không phải nó ở một chỗ hoài. Tại vì xong rồi nó bảo có năm á, thì cỏ ngon, có năm cỏ không được ngon, mà nó biết là đất của nó không tốt lắm, nó phải bồi thêm đất, rồi nó cũng có cho con bò uống thêm một thứ gì đó, trong đồ ăn đó nó có cho để cho nó cân bằng cái sữa với cái chất trong người con bò. Và cái đó thì tụi mày biết như vậy. Nha.
Vâng, thì những cái đó là mình cũng phải những cái hy sinh mình quan sát và mình trở tay cho kịp. Vâng, thì nhà muối thì cứ đi theo thiên nhiên thôi, đi
Nghe
theo
các
đúng
bạn
thiên.
kể thì mình thấy là may quá, bên Thụy Sĩ cái đất nó nhỏ, nó đâu có thể nào mà nuôi bò cái lối đó. Bên này thì người ta vẫn chuộng theo lối xưa, thành ra phong cảnh ở bên này nó đẹp. Người ta nói La Suisse est un pays où les vaches mangent de l'herbe. Đúng
à,
rồi. Cái cảnh bên này đi
à
sĩ là nhìn nhìn cảnh bò ăn cỏ.
à
thì đó, nhưng mà cũng vì thị trường nữa.
ừ
Ví dụ như bên kia, bên bên Swiss á, người ta chịu ăn cái thịt bò ăn cỏ đó, nhưng mà bên Mỹ này là số đông cứ thích cái vị nó mềm xèo như là cái thịt nhão á.
đúng đúng
Rồi ăn như vậy, mình
đúng
bán thịt bò ăn cỏ người ta nói sao
nó
sao
cứng,
nó cứng vậy,
nó cứng
cứng thế.
hơn. Đúng đúng, có nhiều người bạn mang rủ vô, họ ăn mà họ không thích, họ thích là phải có
Họ thích
mỡ
tại tại vì cái khẩu vị của thị
dắt.
trường Việt vậy, khẩu vị
Dạ
của
dạ
thị này, cái thịt bò ăn cỏ nó thơm, nó nhiều có thơm,
dạ
nhiều khi mình nói là nó thơm mùi cỏ
nó thơm, đúng nó thơm.
nó thơm lắm, nó có
Đến mùa
vị lắm.
hè là tụi này thích đi lên núi á, để đi xem mấy cái đồi đồi núi mà có bò đó, nó leng keng cái chuông mà phát thích luôn,
Dễ
thích
thương.
lắm. Một cái đời sống bình yên lắm, bình yên lắm, thích lắm, đẹp lắm. Thì nói chung là cái vấn đề kỹ nghệ đó, cái ưu tiên đầu đó là tiền lời, để cho những người sản xuất thu lại vốn và có lời nhiều. Còn cái vụ mà người ăn như thế nào thì họ cho mình vừa khẩu vị là giỏi lắm rồi, đừng có nói chuyện sức khỏe với họ.
Mà cái gì mà dính tới cái sự sống nó làm sao mà có lời. Mấy cái con này con kia là sự sống, cái rau mình ăn môi mồm nó là sự sống.
Đời sống thì nếu mà mình thu xếp đàng hoàng thì cũng có thể có lời được, nhưng mà không có lời đến nỗi mà giàu có như là các cái ngành khác. Thì nếu mà mình đi vào nghề đồ ăn thì mình phải cho đó là đồ ăn là cái sức sống, cái thiên nhiên Chúa cho cái cơ thể mình, chứ mình không có làm lộn xộn tệ bạ để mà người khác hại sức khỏe. Cái vụ như là mối Nga có nhiều chỗ làm bán cho thị trường thì là cái vườn khác, mà làm cho gia đình ăn thì lại là khác. Thì nếu mà nghĩ như vậy thì là mối nghĩ là không có trước sau như một thì mình cũng khó nói chuyện lắm.
Kỳ trước mình đang nói chuyện thì muối báo tin là muối có một con bê mới sanh ra đó, là một một tuần rồi, nó ra sao?
Nó tinh ranh lắm,
À
nó như là miến hay nói đó, ăn chơi và ngủ.
ừ
Nó bú xong rồi nó mẹ nó tắm táp cho nó liếm láp thì nó leo lên cái đống cỏ của mẹ nó ăn đó, nằm ngủ.
à
Thì mẹ nó cứ gặm miếng cỏ rồi liếm nó một cái,
à
nó chắc được một tuần nó là con bò cái xinh lắm,
à
là cái giống sữa mà nhà, cái con bò sữa nhà muối đó là phải thử thử cái genetic của nó, tại vì nó không bị cái DNA của nó chuyển đi, thì cái sữa đó uống không có bị nọ bị kia, cho nên mình phải thử hết cái đàn bò là vậy.
Là A1 với A1 A2 đó hả?
A1 A2 đó, cái chuyện đó nó dính đến sự sống của các hãng lớn cho nên ít người nói đến.
Nói ở bên
Tuy
Úc,
nhiên
bên
ít người
bây
nói
giờ
đến
bên Mỹ
sợ
cũng có bán sữa A2. Bây giờ bên Mỹ cũng có bán sữa A2 thì Măng cũng có uống thử,
có.
nhưng mà bây giờ Măng có sữa của trại rồi, thành của trại của ông trại rồi, thành ra thôi không có đặt vấn đề chuyện đó nữa. Nhưng mà ở Montreal đó là Măng không dám uống sữa đâu, mua là đi vô tiệm đặc biệt lắm gì 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 ha, mua về nếm miếng là bỏ, không thể nào uống được.
Thì tại vì họ đun nấu lên nó cái nhiệt nó phá tan hết tất cả những cái chất bổ dưỡng rồi gì đấy, thì cái mà họ không có nghĩ ra đó là họ đốt vi trùng khi mà nấu lên như vậy, nhưng mà sau đó thì vi trùng nó trở vào cái bình đó thì đốt như thế nào nữa,
Nhưng mà sự thật là
tại
tại
vì
vì chỉ có một loại vi khuẩn hay cái gì đó mà nó có thể, nó dùng làm botox. Cái tên của nó là đến là cái botox đó, là đến từ cái đó đó, là cái con vi khuẩn đó đó. Thì
cái
chị
con E. coli đó,
không một cái gì mà cái
Salmonella.
con gì mà bốc có cái chữ botox trong đó, cái con đó nếu mà nó vô trong máu mình một cái là mình chết.
Botulism,
Đúng
no
rồi, botulism, đúng rồi. Tụi nó sợ cái đó. Tụi kỹ nghệ là nó nhưng mà cái cách nó nuôi đó thì làm sao mà tránh được.
không tránh được.
Nó sợ cái đó.
Nhưng mà tại vì nó tiện lắm, đi ra chợ xách bình sữa khỏi suy nghĩ thì là
Nhưng
bây
mà
giờ
vô trong người mình,
đâu có rẻ nữa đâu,
nó
sữa
vào
nó
vô
lên
trong người
giá
mình
ghê
thì
lắm.
chỉ có chết thôi. Ôi trời ơi, khiếp khiếp khiếp. Rồi, thế còn như vậy là cả năm nữa thì muối mới có sữa của con bò đó muối uống hả? 2 năm chứ?
Thật sự thì là khi mà con bò con nó lớn chút mẹ nó, nếu mà mình cho nó ăn nhiều đó, tức là
Ừ.
cái bãi cỏ có một mình nó thôi,
À.
con nào mà có con bò con thì mình phải để nó ra cái bãi cỏ riêng, không có cho nó ăn chung với mấy con kia,
À.
sợ nó ăn không đủ đó, con nọ
À.
lớn con kia, sợ
À.
đó.
À.
Thì đến đến cỡ chừng 3 tuần cái sữa nó đặc lại, nó
À.
nhiều protein hơn, thì mình có
À.
thể một tuần mình xin nó đổ 1 ga lông là thấy
À.
mới thấy cũng đủ rồi,
Thì cũng
tại mình
đủ
đâu có uống
rồi.
nhiều đâu.
À, đúng rồi, cũng đủ
À,
rồi, đúng rồi.
thì mình cho nó ăn khá rồi mình xin của nó như vậy thì thấy
Ừ.
con nó cũng lớn đều.
À. Dạ.
À,
Yeah. Tốt quá. Ừ.
dạ. Được, có cái nữa đó là mình phải đợi cho con nó độ 2-3 tuổi thì mình mới làm cho nó có bầu lại,
À.
thì
À.
mình mới thả con đực vào lại, chứ
À.
mình không có bắt nó hàng năm hàng năm.
Nhưng mà nó không lên cơn, nó đòi nhau
Thì nó lên
sao?
cơn thì có mấy bà bò kia kìa,
À,
lên
cũng có
cơn
mấy
thì
bà
cứ ở
bò
ngoài
kia.
xa đó mà lên cơn, chứ cái con bò cho con bú mình không có cho lên cơn, nó ở với con nó thôi. tại
Em
vì tại vì cái đàn bò thì cũng mấy chục con chứ đâu có cần.
mình
Ở bên bò mẹ mà nó nuôi con thì nó ở với con 3 năm thì nó không có kiếm chồng nữa hả? Nó không có lôi thôi gì cả, khi mà mình
không
lấy
có
sữa
lôi thôi.
nó cảm thấy là nó có con nó thì nó đủ rồi. Thế còn con bò đực thì nó cũng tương đối, nó hiền. Mình cho nó ở với con lừa
Con lừa dữ lắm. Con lừa dữ
thì nó nhìn nhau nó cũng chán rồi nó cũng chả nói gì cả.
thèm
Mới tìm được phương cách.
Ôi thì
cái gì
đủ thứ mánh mung, tại vì mình đâu có cần cho con bò nó bị mệt nhọc quá đáng đâu. Mình
đúng
cứ
rồi.
đi theo thiên nhiên thì lâu lâu nó cũng có cái vụ nhảy rào chứ không phải không.
Rồi
Mình
rồi rồi
theo thấy
muối làm
thế.
sao? Nó nhảy rào rồi muối làm sao?
Nó nhảy rào thì mình cắt nó ra. Những con bò nào mà không có cái giống vội đó thì để cho nó ở cái ruộng giữa. Thì phải nhảy tới 2 rào mới qua con bò con thì cũng xa xôi cách nhỡ. Thì nhảy mấy con kia trước đi thì cũng được, không có sao.
Thế muối kẻ một ngày từ sáng tới tối muối làm gì với cái mấy con thú của muối?
Buổi sáng đó thì mình chia nhau nhé. Nếu mà mùa đông phải mang cỏ cho con bò đó thì muối không có mang nhiều cỏ thế được, tại vì mỗi con nó ăn đến cả cả 100 kg cỏ đó, nặng lắm. Thì muối chỉ cho con heo nó ăn thôi, con heo thì ăn cỏ với lại ăn ăn cái hột thóc á, cái hột barley, thì cái muối thay nước cho nó, phải rửa cái bể nước cho nó sạch sẽ, cái máng nước rửa sạch sẽ xong cho nước vào cho nó. Nước thì là nước giếng, nước mà mình làm trà chua đó,
Trời ơi, sang
nó nhiều
quá.
minh, nó nhiều chất khoáng, thành ra cũng tốt lắm.
Sang quá.
Ngày xưa cái
Heo
trà
mà
cái muối
ăn
là,
trà chua thì
ồ thì mình phải làm cho nó, tại vì mình có mình mậu dịch với các ông hàng trà, nên là mình mua cả cái lá già, cái cuống, rồi các ông nói để làm gì thì nói tôi cần cái đó, thì mình lấy cái đó mình làm trà chua cho heo, với lại cho gà, cho vịt, cho ngỗng,
Cho tăng cái
mấy
miễn
con
nhiễm của nó lên. Để tăng cái miễn nhiễm của
dạ
nó
không,
lên.
nó lặn cái đường ruột cho nó sạch sẽ, tại vì nó ăn ở dưới đất đó, thì nó có nhiều khi nó có run sán đó, tại dưới đất thì là đủ thứ sinh vật ở dưới đó, thành ra nó ăn trà chua nó thích lắm.
Mà mang ở mang đi cái chợ trại gần chỗ mang đó thì cũng có một cặp vợ chồng trẻ đó, họ cũng có một cái trại chắc là nhỏ nhỏ thôi, thì nó bắt đầu nó nuôi heo, thì nó quảng cáo là nó nuôi heo nó thả trong rừng á, tụi nó có cái cánh rừng thì nó quảng cáo ra cái điều đó là rất là tự nhiên và rất là ấy, nhưng mà Măng lại không thích cái thịt heo đó, tại vì Măng nghĩ là cái con heo á, gì nó cũng ăn hết á, thì nó ăn cái kiểu đó là nó đi ăn mấy cái con mà chết á, chuột chết thì chết nó cũng ăn hết, thì Măng nghĩ bằng ớn quá, ghê quá. Mũi nghĩ sao?
Không không chết thì không chết đâu, tại vì con vật nó cũng khôn lắm, nó ăn con sống cơ chứ nó không ăn con chết nhé. Thì nếu mà nhưng mà heo thì lại phân loại như thế này nè. Mình nuôi heo thì mình thấy có 2 loại, một loại gọi là heo thịt, loại kia là heo mỡ. Cái thường thường thì ngay cả những người nuôi tiểu công nghệ người ta chỉ nuôi heo thịt thôi, tại vì thị trường nó thích như vậy. Nhưng mà dê muối thì lại thích cái loại heo mỡ, là tại vì nó cần thời gian lâu hơn nó mới lên đủ cân cho mình ăn. Thì muối thích đó là tại vì ngày xưa cứ nghe bố với lại cô với bà nội nói là ở ngoài Bắc, ở trên cái vùng miền thượng, miền núi Hà Giang, rồi Bắc Ninh, rồi xa xa trên núi đó, có con lợn gọi là con lợn lợn mọi hay là lợn cắp nách, nó bé lắm. Nhưng mà nó là loại heo mỡ, tức là những cái sợi mỡ đó nó len kẽ vào cái thớ thịt. Thành ra cái thịt nó mướt như nhung, chứ không phải là một cái từng mỡ to tướng dày đặc như thế này đâu. Ở dưới da nó cũng có một lớp mỡ nhưng mà không có đến nỗi nào. Nhưng mà vì cái mỡ nó nằm ở trong các cái thớ thịt, nó thành ra cái thịt nó mướt như nhung, ăn thích lắm. Làm gì cũng ngon. Thành ra muốn nghe như vậy, mình đi kiếm ở bên Mỹ này, nó cũng nuôi cái loại heo heo mỏi đó. Nhưng mà con pot belly đó các mợ. Nó gọi là con pot belly nhưng mà người ta nuôi chơi, nó nhập từ Việt Nam qua đó. Nuôi chơi cho nó không ăn thịt,
nuôi làm pet. Nuôi làm pet.
Nuôi làm con thú trong nhà.
Tại nó sạch lắm.
Nhưng nó sạch lắm mà nó dễ thương lắm.
Có cái lông quân quân.
Con lông quân lại đến từ Âu Châu. Thành ra muối lại nuôi luôn cái loại đó. Đợi mãi nó mới mọc đủ để cho mình ăn, nhưng mà cái thịt nó rất ngon. Hôm nay mình lên thăm cô. Cô là cái người cấp trên mình, thế hệ trước, là cái người duy nhất cái thế hệ của bố mẹ còn lại. Mà năm nay cô cũng đã 94 rồi. Thành ra mình sẽ chỉ luộc lên cho cô chấm nước mắm thôi.
Ôi giời, vậy là đủ ngon rồi. Ôi giời, vậy là đủ ngon rồi. Nhưng mà thịt bò đó, ở bên Canada đó là trời lạnh, nó đâu có thể nào mà nuôi cỏ hoàn toàn được đâu. Thành ra mùa đông là nó ăn rơm, không phải rơm không đâu, nó ăn hạt. Nó ăn hạt. Nó ăn mấy cái cereal đó. Thì á, mỡ nó rắc. Trời ơi, mình nhìn cái miếng thịt mà đầy một cân mỡ giống như thịt gì mà của tụi Nhật đó mà người ta thích á. Ôi giời ơi. Mà đúng rồi, muối có kể chuyện mấy con bò Kobe làm sao?
Cái con bò Kobe đó là một cái trò ma các ông ấy chào hàng. Thật sự ra chỉ có cái con bò nó con bò là con bò đen bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt hết. Ở cái làng nó gọi là cái làng Kobe. Thì nó có tiếng là tại vì cái làng đó nó làm sake đó. Rồi nó làm bia, làm sake thì nó lấy cái bã cái ngũ cốc bia đó, nó cho rồi thế này mà các ông tướng nói lên làm cho mình nghe mình cũng khâm phục quá đi. Là khi mà con thú nó ăn ngũ cốc đó, nó sẽ bị phong thấp, là inflammation, tức là các cái khớp xương nó sưng lên, nó đau lắm. Thành ra các ông Nhật lại khôn khéo nói là ồ, tôi mới ra tôi cho massage rồi nó, xong rồi lấy cái hòn đá để nóng lên massage, tại vì nó đau quá nó đứng lên không được, nó không ăn được nữa, thì mấy ông mới xoay ra cùng một cái dữ kiện đó. Mình thì nghĩ khác, ông bảo tôi làm như vậy để cho nó ăn thêm, để cho nó mập, cho quý vị được cái thịt mềm, được nhiều thịt ngon. Là con mò bệnh các cụ ơi, con mò mà bị phong thấp thì có cái gì là ngon? Từ cái chỗ mà bị phong thấp đến cái chỗ bị ung thư nó chỉ là một bước nhỏ.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Thì mình thịt cái đứa mềm xèo ấy thì sao?
Thì nó rất là mềm.
Mà nó nhiều mỡ, thành ra nếu mà nướng gì lên thêm thì nó thơm.
Quý vị nghĩ như thế này nhá. Một anh vội làm nghề nông, sống ở ngoài trời, ăn uống lành mạnh, chỉ có gạo nâu mà ăn thôi, rau gạo lâu lâu được tí nước mắm, bắp thịt nó như thế nào so với một bà già ngồi ăn cơm kiểu cọ. Quý vị cứ ngồi lại nắm cái bắp tay của hai người đi thì biết sẽ nhận được. Mình cứ là mỗi lần nói đến cái chuyện này là gân cổ lên cãi.
Cái thịt của quý vị là dẹp đi.
Đắt quá, đắt quá.
Bệnh phụ suốt ngày đi tập quất mà khớp xương đau vô cùng. Mình biết những cái bà như vậy tại vì bạn mình nhiều lắm. Thì đó, thì cứ so thì các bệnh phụ mà cứ người tròn vo thế này mà thì quý vị cứ ra sờ các bà đi, thích lắm, mềm dịu êm mà mềm
tay tay thì cái lủng lẳng miếng thịt thôi
đó. thì người nào mà nói là cái thịt bò này nó hơi cứng thì con mấy đứa con mình cũng tội nghiệp, nó học được cái nói cái lối nói ăn gọi là cứ nói tẹt ra như vậy, thì cứng thì nhai thêm chút đi nhưng mà nó có vị.
Không, mà tùy cách nấu, mình phải biết cách nấu.
Cắt mỡ, tiểu thơ thế, mình chỉ vắn tắt thế là quý vị hiểu.
Rồi, thôi, thế thì bây giờ
dễ hiểu quá.
tụi mình sắp phải kết thúc tại vì hết giờ đó. Thì để kết luận đó thì mang muốn là mang thắc mắc về cái nhãn ở bên này, bắt phải nhãn, phải thịt organic, thịt bio. Thì có nhiều thứ mang nghi ngờ lắm, không có bio, không organic thật đâu.
Cái vụ mà organic với lại bio là cái dân Âu Châu nó nói, ở tiếng Việt mình thì mới không có được biết cái chữ đó, tại vì gần như là Việt
tiếng
Nam
Việt gọi là thịt sạch, tiếng Việt gọi là sạch.
Sạch đó thì cái chữ sạch mình phải định nghĩa. Tức là quý vị muốn nghĩ là mình không có nên tin, tại vì cái người mà đóng cái ấn đó họ có khi là không có bao giờ nhìn thấy cái con vật đó hết cả. Như là muối nói đó, cái quả bóng to tướng trong bụng là cái cơ quan bộ gì trong bụng nó vậy. Thì cắt nó ra thì vẫn đóng cái dấu ấn đó để mình organic meat đó.
Tại vì con bò được nuôi ăn cỏ.
Thì muối chỉ nghĩ là mình không có nên đặt cái niềm tin ai vào ai một cách tuyệt đối. Mình phải đi tìm hiểu ai nuôi con bò đó, nó sống như thế nào, nó ăn cái gì, cái khái vậy đó. Nên đi tìm hiểu và nên có một cái liên hệ mật thiết với cái người mà đã bỏ công bỏ sức ra sản xuất cái món đồ ăn đó. Là mình làm giàu cho họ hay là mình cộng tác với họ để giữ cho sức khỏe của cả người tiêu dùng và người sản xuất. Thì cái câu hỏi đó là cũng có nhiều cái vấn đề phức tạp, mình phải chịu khó theo dõi, phải để ý chút. Đừng tin ai, đừng có nhắm mắt thấy cái nhãn đó rồi tin.
Đúng rồi.
Để hôm nào tụi mình có nhiều thì giờ, nếu mà
mình sẽ nói thêm mấy chuyện này.
Không có ngại nói chuyện lăng nhăng nhạt tai đó, muốn kể cho cái công đoạn mà đi xin cái đơn, làm đơn xin cái organic sale đó.
Và về thì thất vọng não nề hả?
Không, mình không thất vọng, mình xin được chứ,
xin được. Nhưng mình mà phải xin qua văn phòng đến mấy chặng. Phải tốn tiền.
Hôm nào tiền là một chuyện, nhưng mà có tin được hay không? Mình có cái cách nào khác mình có thể nói chuyện qua lại với nhau. Để mà hiểu được cái vấn đề này. Từ bên Nhật, từ bên Đài Loan, từ bên Trung Hoa hay là bên Việt Nam, qua tới bên Mỹ. Cái hệ thống nó như thế nào mình hiểu cho rõ rồi tự mình quyết định thôi.
Hay quá. Vậy thì mình hẹn gặp nhau lại với cái vấn đề đó, mà tụi mình còn nói chuyện sao tẩm trà nữa đấy nhé. Là làm sao biết loại trà nào với loại trà nào, nào là pù ở, rồi gì nữa đó, tùy cái cách xem.
Nghe thầy buổi chuyện mà là giả nghĩa mà vui quá đi, học nhiều thứ quá đi.
Người nào sắm lấy một đôi bốt đi làm nông với muối thì là biết ngay.
Rồi ok, vậy tụi mình chia tay nhau hôm nay ở đây nhé, rồi hẹn gặp lại nhé.
Cảm ơn muối vui quá, cảm ơn muối.
Hôm nay học được nhiều quá rồi. Hẹn gặp lại nhé. Xin cảm ơn quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, chào các bạn. Bye.
No!